Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 3 tháng 9 năm 2005 và chúng ta đang ở trong khóa tu và bắt đầu học về kinh Thập Thiện. Chủ yếu và mục đích mình học cái kinh này là để khuyến khích chúng ta bước thêm một bước nữa trên con đường thọ giới và tu học. Bởi vì sau khi chúng ta thọ ngũ giới rồi, tức là thọ năm giới rồi đó, thì chúng ta lại bước thêm một bước nữa là thọ 10 giới, gọi là thập thiện. Thật ra thì 10 cái giới này, chỗ chính cũng từ 5 cái giới của tại gia. Bây giờ trước khi mình bắt đầu vào kinh á, mình nên biết hai chữ giới luật. Đây là lời của một vị tôn đức đã để lại trong cái quyển Sa Di Luật Giải. Cổ đức nói: nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà vong. Phải vậy không? Mình thường nghe câu nói đó đó. Nước mà không có luật thì nước loạn, nhà không có luật thì nhà vong. Chính thế, nước có luật của nước, nhà có luật của nhà, cho đến trường hợp nào đều có luật của trường hợp ấy cả, không luận gia đình, chính trị hay tôn giáo. Nếu trường hợp nào mà thiếu phần giới luật, tất nhiên trường hợp ấy phải đào thải không giá trị. Tức là nếu một việc làm gì mà không có giới luật, không giới luật ở đây á, nó không có nghĩa là chỉ ở trong cái phạm vi Phật giáo không, mà ở đâu nó cũng có luật lệ của nó. Chẳng những gia đình, chính trị và tôn giáo, chính như những nghề nghiệp làm ăn hàng ngày mà thiếu kỷ cương trật tự thì nghề ấy không tránh khỏi cái hại hỏng hờ và thất bại. Như học trò không tuân kỷ luật nhà trường, trò ấy bị đuổi. Phu xe không biết luật đi xe, nọ phải hư. Thợ mộc thiếu pháp thằng mặt, thợ kia thành vô dụng. Thấy không? Thằng mặt tức là cái tự chỉ mà có phấn á, ta tước ra cái người ta căng thẳng rồi ta búng cái là cái phấn nó rớt trên cái miếng gỗ, là cứ như vậy mà cưa thôi. Cái đó là thằng mặt. Chẳng những loài người có giới luật, mà những bậc cao hơn như loài chư thiên, thanh văn, bồ tát và phật cũng nhờ giữ giới luật mà thành và được đến cảnh giới phúc lạc tiêu diêu, nên biết những đấng ấy không bao giờ không giới luật. Xét những hạng dưới như loài người như súc vật, kiến, ong, tuồn như nó cũng biết giữ gìn quy tắc trật tự của nó. Bởi vì sao? Bởi vì chim bay có hàng, kiến bò có ngủ. Chim nó bay từng hàng và kiến nó bò cũng có ngủ. Và chúng cũng có nghĩa chúa tôi, cha con vợ chồng ắt cũng có quy luật của chúng nó. Thế thì đủ biết những hạng dưới loài người còn có kỷ luật, huống nữa là loài người. Đủ chứng tỏ rằng giới luật tuy mỗi trường hợp có khác, nhưng trường hợp nào cũng không hề không giới luật. Nếu một người không giới luật thì người ấy ắt hư thân mất nết. Một gia đình không giới luật thì gia đình ắt lộn xộn. Một nước không pháp luật, nước ấy ắt hung tàn, không còn phong hóa kỷ cương gì nữa. Thế giới không quy luật ắt gây nên cuộc loạn ly ghê gớm. Xét như thế, chúng ta muốn tránh những sự dở dang nguy hiểm cho chúng ta và xã hội, nên tìm giới luật làm căn bản hộ thân và truyền bá giới luật. Huống nữa tôn giáo là một con đường quang minh chính đại siêu xuất thế gian thì bao giờ cũng cần giữ giới luật. Bây giờ hai chữ giới luật là gì? Chữ giới á, tiếng Phạn gọi là sila, mà người Tàu âm lại là sila. Quý vị có nhớ không? Trong cái bản văn sám pháp dược sư á, có cái bệnh phá phạm thi la đó, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, thì người Tàu dịch là giới, thi la là giới. Còn chữ luật, giới là gì? Giới là những điều răn cấm không nên phạm, những điều răn cấm không nên phạm thì gọi là giới. Còn luật là gì? Luật á, tiếng Phạn gọi là Vinaya, người Tàu âm là Tỳ Nại Gia. Có khi gọi tắt là Tỳ Ni. Mấy cái từ này mình thường hay thấy trong kinh lắm đó. Rồi người
dịch lại chỉ chữ tàu là lục tỳ nại gia hay là tỳ ni hay là vinaya gì? Vinaya là chữ gốc, âm là tỳ nại gia, có khi gọi tắt là tỳ ni. Thì người ta dịch là luật. Thí dụ như là tam tạng kinh điển của Phật giáo mình á, mà nếu mà người ta muốn biết á, thì mình phải nói như thế này:
kinh là sutra, luật là vinaya, còn luận là abhidhamma. Kinh luật luận là vậy đó, tam tạng kinh điển. Ba cái này nè, tam tạng kinh đó, tam tạng kinh của Phật giáo đó, tam tạng kinh điển Phật giáo, Vipitaka. Tiếng Anh nó dịch là The Three Basket.
Còn một cái từ khác là Buddhist Canon.
Thí dụ ta hỏi mình á,
Phật giáo có kinh không? Có Bible không? Mình phải nói là có. Mà Bible của Phật giáo là một set, a set of three things.
Trong đó có
kinh,
luận, luận, Abhidhamma.
Bây giờ luật, hồi nãy mình nói giới đó là gì? Giới là những cái điều răn cấm không có nên phạm. Còn luật là gì? Luật là những cái quy tắc, con đường để chúng ta chỉnh đốn những hành vi, lời nói, ý nghĩa cho được đúng phép, không sai lỗi. Nếu không có luật thì không biết đâu mà phân xử những tội nặng hay nhẹ, thế nào là phạm, thế nào là không phạm. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì cái chữ giới luật nó bao gồm, thí dụ như bây giờ mình nói là tôi giữ giới không sát sanh, là giữ giới cái gì? Mà bây giờ phạm giới sát sanh thì phải có luật để xử. Tại sao? Bởi vì phạm mà phạm kiểu nào? Cố tình hay là vô tình? Tùy hỷ hay là xúi biểu? Lấy cái luật ra mà thử. Cho nên giới giống như mình nói, giống như là lái xe là không được, không có được sang len, thí dụ vậy. Nhưng mà khi mà đụng á thì phải lấy cái luật ra thử là lý do nào anh này anh sang cái kiểu này. Anh sang ẩu là bởi vì cái thằng trước nó ẩu, vậy thì có ảnh cũng có lỗi, nhưng mà lỗi ảnh nó có thể châm trước được là bởi vì cái thằng trước lái xe không đàng hoàng, thằng trước phạm giới cho nên anh này phạm luật. Hiểu ý không? Vậy cho nên luật á thì nó li ti hơn. Giới là nó bao gồm, nó nói một vậy thôi, nhưng mà khi phạm cái gì thì mình phải lấy luật ra mình xử. Vậy thì ở trong một cái ngôi chùa đó, nó phải có luật của một ngôi chùa. Còn cái kiểu như là giới là đương nhiên rồi, cư sĩ là phải giữ năm giới, thập thiện giới, bồ tát giới, xuất gia là giữ 10 giới, 250 giới, ví dụ vậy. Nhưng mà đó là giữ giới. Nhưng mà ở trong một đại chúng như thế này là phải có luật. Một ngôi chùa không thể có luật. Thậm chí như luật luật chung nha. Rồi bây giờ vô nhà bếp có luật nhà bếp nha. Ở trong phòng có luật của phòng nha. Ăn có luật của ăn nha. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra thí dụ như giờ mình nói á, Phật tử mà tới chùa và cầm cái giấy đi quyên tiền mà ông thầy trụ trì và các vị xuất gia trong chùa không ai biết gì hết á, là cái Phật tử đó phạm luật. Mà Phật tử nào mà lọ mà cúng dường nó tôi làm phước mà làm tội phạm luật luôn. Làm phước mà không có thông qua đi ngang tắc như vậy là phạm luật. Trên nguyên tắc mình muốn làm cái gì, bởi vì cái chỗ này người ta có chủ đang quen. Thí dụ như bây giờ trường hợp Pháp Hòa tới nhà quý bác chơi, Pháp Hòa mới rủ đứa con của bác vô phòng. Pháp Hòa biết rù rì sau đó, con của bác mới chôm tiền của bác đó, đưa cho Pháp Hòa mà nó giấu. Vậy thì nếu mà quý bác biết được thì quý bác nghĩ thì sao? Thầy với tôi quen biết nhau, thầy muốn cái gì thầy cũng phải nói tôi một tiếng chứ. Con tôi nó khờ nó dại, nó nghe thầy ru nó đưa thầy 20 ngàn. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái giới là nó khác và cái luật nó khác. Cái luật á là nó đi sâu sát cái đời sống của mình, chứ đừng có nói rằng chuyện này chuyện phước mà mình có quyền chứ. Đúng rồi, nhưng mà cái quyền đó của mình nó không có đúng luật. Mà người nào mà đồng tình làm cái chuyện đó là phạm luật. Và trong cái nội quy của chùa cũng để rất rõ, không được quyên góp vay mượn tiền bạc của bất cứ người nào. Mà nếu các vị xuất gia thường trú ở đây mà đi mượn tiền Phật tử, mà trong khi đó ông thầy trụ trì và các vị giáo thọ trong chùa không ai biết hết, hoặc là đi quyên góp ở đâu đó Phật tử để đổ về đâu đó không cần biết, xây chùa cúng Phật gì không cần biết, cái đó gọi là phạm luật. Còn các vị Phật tử tại gia mà đến chùa thường xuyên tu học mà đi làm cái chuyện đó là phạm luật. Mà ai mà làm cái chuyện đó đồng tình cũng là phạm luật luôn. Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra mình là một người Phật tử phải có cái kỷ cương, phải có cái giới luật đàng hoàng, thì cái người Phật tử đó nó mới có cái gì? Nó mới có cái mô, nó cái mô phạm khuôn phép. Mình không phải là cái bánh ít trần để ra thì nó lại chảy thè lè ra đó. Mình là cái bánh quy, là cục bột bỏ vô cái khuôn là nó phải có cái khuôn. Người tu không phải là cái bánh ít trần, mà người tu là cái bánh quy. Thí dụ như ở đây á, thì mình cũng còn du di gia giảm là Phật tử đến rồi về khuya cũng được, hay tới sau cũng được. Nhưng mà có những nơi người ta rõ ràng hẳn thôi, đúng 10 giờ là Phật tử phải rời khỏi, chứ không có ở lâu. Vì chùa người ta cũng có giờ chỉ tịnh chứ, người ta đâu phải người ta vô người ta thức sẽ chờ mình hoài. Cho nên cái gì nó cũng phải có cái giới hạn. Quý thầy có dễ đi nữa thì có nghĩa là người ta không phải là người ta không biết luật. Nhờ đầu tiên người ta du di cho mình. Mà khi người ta du di cho mình thì mình phải biết sao? Tự thúc liễm và tự coi lại mình. Người ta dễ rồi thì sao cũng được. Nếu mà mình nói cho nó tường tận là nó phải như vậy. Chứ còn mà nhiều khi mà có những cái á phải nói, chứ còn nếu mà không nói thì sao? Nó trở thành ra Phật tử mấy mươi năm mà rốt cuộc gì? Nói theo tổ Quy Sơn là quê cợt. Quê cợt đây không phải là cái người mà gọi là nhà quê không biết gì. Quê cợt theo ý tổ đây có nghĩa là không có một chút gì, không có một chút cái phẩm chất của Phật tử, mà nó chỉ có cái gì? Nó chỉ có cái danh tự Phật tử thôi, chứ nó không có phẩm. Cái chữ quê kệt của tổ Quy Sơn nói là như vậy. Nói theo cái từ mà Việt Nam nữa là u u cạc cạc. Ai vô ai hỏi thì mình nói không có suông. Là bởi vì sao? Bởi vì mình không có nắm rõ. Cho nên Pháp Hòa biết có thỉnh thoảng á, có nhiều vị sẽ buồn Pháp Hòa, nhưng mà Pháp Hòa chấp nhận. Bởi vì sao? Nếu mà mình đóng một cái vai trò là hướng dẫn cho Phật tử mà mình không làm tròn thì mình cũng có cái lỗi đó. Cho nên Pháp Hòa có nói cái gì mà nó gọi là không có được hài lòng của đại chúng thì xin đại chúng cũng hoan hỷ cho. Là bởi vì buộc lòng phải nói. Còn nếu không nói á thì trở thành ra cái gì? Một cái chùa mà nó mất trật tự, nó loạn lên hết. Từ xuất gia xuống cho đến những Phật tử, ai cũng đều là những người mà không có giữ gìn. Cho nên khi mình nói cái chuyện này đó thì bà cũng nói như vậy. Chẳng hạn như là mình đến chùa mình nghe pháp cũng vậy. Khi mình đỡ nghe giảng, nghe kinh thì mình không có nói chuyện ồn ào, Mà ở đây mình cũng mừng là mình tránh được một cái tình trạng rất là không có đẹp á, là đưa bao thơ đi vòng vòng. Cũng như bỏ vô đây, lát tôi đại diện tôi lên tôi đưa thầy cho. À, có nhiều nơi đã bị cái tình trạng như vậy. Chờ ở đây á, một thầy nào đến đây giảng, quý thầy phụ trách mời mà, thì quý thầy phải có cái trách nhiệm, cái bổn phận cúng dường. Quý Phật tử muốn cúng cái gì đưa lên hết một chỗ, thì người ta gom lại người ta cúng một lần. Thứ nhất á, là để cho người ta nhìn vào cái ngôi chùa mình á, người ta thấy nó có cái trật tự lớp lang. Người ta nhìn vào cái người Phật tử, người ta thấy gì? Phật tử này có luật, có học, có biết, có hiểu. Lát gõ cửa, thưa thầy con cúng bao thơ cho thầy. Đây không phải nói cái vấn đề ít nhiều, quý vị hiểu ý không? Nhưng mà người ta, mặc dù cái vị giảng sư đó, vị thầy đó người ta không có nói ra, nhưng mà chính cái đó người ta thấy được không có cái sự tổ chức và không có cái sự trên dưới đàng hoàng, mà nói theo trong từ đạo Phật đó là thượng trung hạ tọa, nó không có. Không cần biết cái chuyện gì, nhưng mỗi người phải giữ đúng cái vai trò của mình. Người Phật tử giữ đúng vai trò của Phật tử, ông thầy giữ đúng cái tư cách và vai trò của ông thầy. Và khi không có khách khứa, thầy trò vui vẻ sao cũng được. Nhưng mà khi có khách khứa là phải phân biệt cho rõ ràng, chứ không phải muốn làm sao làm. Người ta nhìn vào một cái ngôi chùa đó, cho nên nhiều lúc Pháp Hòa nhìn mà buồn là không phải buồn, là tại vì không phải mình chưa từng nói. Mình đã từng nói, nhưng mà hình như lời nói đó, cái sự hướng dẫn đó nó không được tiếp nhận. Và còn nếu mà không có nói là cái chuyện mà gọi là mình không có tự mình thúc luyện. Cho nên mình quý vị đại chúng nên để ý cái chuyện đó. Bất cứ một vị thầy nào đến đây giảng, mình phải lo tiền vé máy bay, mình phải lo cái vấn đề cúng dường. Thậm chí có nhiều khi cái sự cúng dường nó không có được đầy đủ thì chùa cũng phải trang trải ra. Cho nên mình không có nên cúng lẻ tẻ, cúng riêng, mà tất cả đều dồn lại một chỗ rồi người ta phân chia ra người ta cúng dường, để nó có cái sự ngăn nắp ở trong một ngôi chùa. Còn cái chuyện mà sách giấy đi vòng vòng đó, có nghĩa là quý thầy không biết, nhưng quý thầy chưa muốn nói. Nhưng mà khi nói chung á, là phải nói nhắc nhở như vậy, để cho đại chúng biết rằng ở đâu nó cũng có cái khuôn phép và cũng có chủ của nó. Thậm chí cái thùng rác cũng có người chủ, chứ đừng nói là một ngôi chùa. Từ cái giới mình giữ được thì nó sanh ra cái gì? Cái định. Và từ cái định nó có được thì nó có cái tuệ. Cho nên giới định tuệ là ba môn học. Nếu không có luật thì không biết đâu mà phân xử những tội nặng hay nhẹ, thế nào là phạm, thế nào là không phạm. Nên phạm vi chữ luật có nghĩa bao trùm lớn hơn chữ giới, vì tất cả giới cũng là luật. Giới luật trong nhà Phật cũng như giới luật của nhà chính trị ở thế gian, nhưng có phần chu tất, rộng rãi và siêu uất hơn. Bởi tâm chúng ta từ vô thủy đến nay do trần lao nghiệp chướng huân ướp, quen theo huống phàm phu quanh lộn trong trần hoàn, nhiễm ô trong vật dục, một mai muốn cho nó sáng tỏ đủ cả trí đức như Phật ắt không dễ gì. Vậy thì mình phải trước phải dùng giới luật kèm thúc thân tâm, không cho tiêm nhiễm vào trần lao, buông tuồng theo thói quấy, nhờ đó thu bớt được hạnh thô sơ, kế dùng thiền định trụ kèm lại, được nhiều ngày tánh thuần thục mới đem luận lý diễn bày, tâm mới trở nên sáng suốt. Ví dụ như con trâu dữ chúng ta muốn bắt ngay, để bảo nó làm việc ắt không thể được, trước phải bế các ngõ đường vào vây nó lại, chờ nó đứng yên chỗ mới dùng dây mà trói, buộc vào cây trụ, đôi phen lại gần, vỗ về tập luyện. Nó được quen nết rồi mới đem ra cho làm việc, tu hành cũng thế. Tức là trước hết mình phải đóng các cái cửa sáu căn, rồi bắt đầu mình mới từ từ mình thu nhiếp cái con trâu của mình. Bây giờ mình sang cái quyển kinh Thập Thiện. Thì nãy giờ mình nói rộng ha, nói một chút xíu về hai chữ giới luật đó, để rồi để chúng thấy là mỗi một cái thời gian mình tiến tu đó, mình đều đi lên như vậy. Ở trên trời cũng có giới luật của chư thiên, các vị thanh văn Bồ Tát cũng có những cái giới luật. Vì vậy cho nên cái phần giới luật nó rất là quan trọng, để cho tất cả chúng ta hành theo đó. Bây giờ cái quyển kinh Thập Thiện mà quý vị đang có trong tay này, cái quyển kinh này in năm, nếu Pháp Hòa nhớ không có lầm á, là quyển kinh này in năm 89. Vì cái bản kinh này được in để mà làm quà tặng Tết. Hồi đó tu viện còn cái áp phạt ở đường 108, 108 feet, 106 bao nhiêu đó. Bản kinh này lâu lắm rồi. Hồi đó in ra để làm quà Tết đó. Tết thì mọi biếu cho mỗi người quyển kinh như thế này, làm quà Tết. Giờ Pháp Hòa lục lại thì thấy chùa còn sót lại đâu khoảng vài chục cuốn. Mình gom lại, tại vì thường thường mình giữ đem về, ít khi nào mình nhớ mang lên, thành thử lần sau khó đem lên lại. Thôi học xong rồi để lại đây cho chắc ăn. Khi mình nói qua tới cái thập thiện á, thập là 10 phải không, thiện là cái điều lành. Cái 10 giới này á là mục tiêu của thiện hạnh thế gian và xuất thế gian. Bởi vì thân á có 3 điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 điều là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói ác khẩu, nói thiêu dệt. Ý thì có 3 điều, đó là tham lam, sân hận và si mê. Hợp cả thân ngữ ý thành 10 nghiệp lành. Mà nếu mà trái lại 10 nghiệp lành thì gọi là gì? 10 nghiệp ác. Cho nên chúng ta có khi gọi là thập thiện hay là thập ác. Vậy thì cái nghiệp của mình làm á, nó không có nhất định là lành hay ác, mà nó tùy theo cái gì? Nó tùy theo cái tâm mình phát ra mà nó thành nghiệp lành hay nghiệp ác. Thí dụ như là cái người đó họ đánh cái đứa con, thì cái hành động của họ là hành động gì? Ác. Nhưng mà cái tâm tư của họ là tâm tư gì? Từ thiện. Cho nên ở trên đời cái chỗ lành thiện nó rất là khó nói. Nhưng mà ở đây á, thế nào để mình biết là lành, thế nào để mình biết là không lành? Nếu mình làm mà với cái tâm tưởng, cái ý của mình bằng cái tâm niệm xấu, không lành, vì cái nghiệp đó là lành, nhưng mà cái khởi ra không lành thì cái đó vẫn gọi là nghiệp, nghiệp ác. Bởi vì nó khởi là nó thành nghiệp. Cái tính chất của nó phải minh định. Nếu trong tâm thiện thì phát ra hành vi lợi lạc chúng sanh. Nghiệp là thiện nghiệp. Nếu trong tâm ác thì phát ra hành vi ta tổn hại chúng sanh, ấy là ác nghiệp. Nếu muốn biết thiện hay bất thiện của 10 nghiệp thân, miệng, ý, ta phải xét đến kết quả tương lai của nó là tốt hay xấu. 10 nghiệp thiện này không những là thiện hạnh của thế gian, mà còn là cơ bản của xuất thế gian nữa. Tại sao vậy? Nếu mà nói về thế gian á, thì bây giờ mình cố gắng mình giữ 10 cái này. Mà 10 cái này mà hoàn hảo á, thì khi mình bỏ cái thân này mình đi đâu? Mình sanh về cõi nào? Mình sanh về cõi chư thiên. Rồi từ đó mình tiến lên nữa, cho nên gọi là cái này cũng là thềm thang của các vị ở quả xuất thế gian. Vì thế mà 10 điều thiện này là đại tổng trì, Đại Tổng Tỳ, Đại Đà La Ni đó, tất cả thiện hạnh của thế gian và xuất thế gian, thế gian là do 10 thiện hạnh này mà được quả tốt nhân thiên, loài trời là chúng sanh ở thế giới tốt đẹp hơn loài người cũng do tu hành 10 thiện nghiệp mà được thành tựu. Tóm lại tất cả phước báo ở cõi trời và cõi người đều do tu 10 thiện nghiệp này mà được. Thập thiện nghiệp là chánh nhân tạo thành thiên quốc ở thế gian. Con đường thiết thực nhất để biến đổi nhân gian trở thành lạc quốc là thập thiện nghiệp đạo. Nếu muốn đạt được mục đích đưa nhân loại đến chỗ an lạc, không thể không thực hành thập thiện mà thành tựu. Bởi vì cái này nó chi tiết. Ví dụ như nói về 10 cái miệng thì nó chi tiết về 10 về cái miệng. Nếu mà nói về ý thì nó là chi tiết. Cho nên cái này nó đưa đến mình cái chỗ gọi là xuất thế gian. Ví dụ như bây giờ mình là người Phật tử đi. Phật tử đây là không phải tại gia không nha, không phải nhắc hoài đó. Phật tử là nói chung cho tất cả người con Phật. Mà nếu mà ai mà luôn luôn sao kiểm soát 10 cái này thì ngay trong cái thế gian này thì mình cũng đã làm sao, đã xuất thế gian rồi. Bây giờ mình nói về cái chữ kinh thập thiện nghiệp đạo. Chữ kinh thì mình biết rồi ha. Bây giờ chữ kinh thì mình đã học rồi. Bây giờ tới chữ thập thiện là 10 điều lành. 10 điều lành thì trong đó gồm có thân thì 3 điều, miệng thì 4 điều, ý thì 3 điều. Tu 10 cái nghiệp lành á là tu 3 nghiệp.
Thân, miệng, ý. Cái này chúng ta gọi là 3 nghiệp. Mà quý vị thấy không, trong tất cả ở trong cái thế giới này, trong cái thế gian này, tội phước nó từ đâu ra? Nó từ ba cái này nó ra. Tam đồ ác đạo từ đâu ra? Cũng từ ba cái này mà ra. Nhưng mà bước lên gọi là các cái quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng từ đâu ra? Cũng từ 13 cái này mà ra. Chính vì thế mà mỗi bữa tụng kinh hai chuông bỏ mình sai mấy tiếng? 3 tiếng thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh tạo tội cũng từ ba cái chỗ này nè, thân, miệng, ý. Mà tạo phước cũng từ thân, miệng, ý. Đọa lạc tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng từ ba cái này. Mà nhờ đó cho nên chuyển ba cái này thành gì? Giới, định.
Vậy thì mình nói tới thập thiện á, mình gồm có ba, phải không?
Thân thì có ba điều đó, ý và miệng thì bốn điều, ý thì ba điều. Mà nói theo cái từ chuyên môn mình thường hay hiểu là thân tam khẩu tứ ý tam. Nói cho nó dễ nhớ là thân tam khẩu tứ ý tam, thân ba miệng bốn ý ba.
Bây giờ cái chữ thiện á, có khi mình khó nói. Bởi vì phàm làm việc gì đứng về mặt cái thời gian á, có nhiều khi hiện tại mình và người đều được lợi ích, nhưng mà vị lai mình và người cũng đều được lợi ích, thì cái đó mình gọi là thiện. Nhưng mà nhiều khi á, đời này mình được lợi, hiện tại mình được lợi ích, nhưng mà về sau mình hưởng cái quả không có lợi ích. Chẳng hạn như mình ăn cắp thì hiện đời mình lợi ích không? Lợi là tại vì mình trôn của người ta về mình xài, có lợi. Nhưng mà cái quả về sau thì gì? Quả không thiện. Cho nên cái đó không được gọi là thiện nghiệp. Bởi vì có nhiều khi người ta nói hãy cái gì mà lợi cho mình mà hại người thì cái đó là bất thiện là đúng rồi. Nhưng mà để ý nó nha, nhiều khi cái lúc đó thấy nó thiện, nhưng mà coi chừng tương lai nó không thiện. Thì mà hãy tương mình xét về mặt thời gian mà thấy tương lai nó không thiện thì cái đó cũng không được gọi là làm. Ví dụ như giờ ông thầy giáo đánh học trò, thì thầy giáo mà ông đánh học trò đó thì hiện tại mình thấy ông làm sao không? Mà cái người học trò hiện tại cũng làm sao, cũng khổ tơi bời với ông. Nhưng mà tương lai thì sao? Học trò này nên ông cho ông thầy thì được cái tiếng khen, Thấy không? Hiện thời thì cả hai thầy trò không có lợi gì hết trơn á. Ông thầy thì mang cái tiếng ác, và học trò thì bị khổ cái thân. Đó, hai người không ai lợi hết. Nhưng mà về sau cả hai lợi. Quý vị thấy không? Cho nên đứng về mặt thời gian để mà phân định như vậy. Rồi nói về đi tu ở trong chùa cũng vậy. Ví dụ như giờ mình thấy một cái vị thầy, một thầy trụ trì đó, mà ở Việt Nam là đánh mấy chú điệu á, đánh mấy chú tiểu, à bắt cúi xuống rồi đánh. Thì mình mới nói trời ơi, ông thầy đó ông tu gì mà ông ác quá trời quá đất, ông đánh người ta. Nhưng mà thật sự ra đó, trong cái tâm, trong cái tiềm, trong cái ẩn sâu ở trong lòng của người thầy đó là một cái sự gì? Một cái sự rất là thương học trò. Bởi sao? Bởi vì cái người học trò đó đi vào trong chùa tu, mọi chi phí gì của người học trò đó lẫn ông thầy đó đều là do đàn na tính thí người ta cúng dường. Mà nếu mà không có siêng năng tu học, biến nhát trì kinh, biến nhát học hành, thì một mai chết đi thì sao? Đọa lạc. Thì người thầy đó phải thương cái người học trò đó mà nhắc nhở. Mà nhắc nhở nhẹ nhàng không được thì phải làm sao? Dùng tới roi vọt. Mà nếu mà roi vọt mà không được nữa, mà lì bao nhiêu lần thì phải làm sao? Phải phạt quỳ hương. Mà phạt quỳ hương nữa không được, mà đến lâu ngày mà cái người đó mà nghĩa là gọi là nói theo kinh gọi là cứng đầu ương ngạnh, thì phải làm sao? Trục xuất, giết đi. Cái chữ giết đi ở đây có nghĩa là lấy dao lụi nó lai dao cho nó đi ngọt. Cái chữ giết đi ở đây có nghĩa là mặt tẩn, không có còn đếm xỉa nữa. Một hôm Phật đến chỗ mà người ta nuôi ngựa đó, Phật hỏi cái anh chàng đó, vậy chứ anh nuôi ngựa thì con ngựa của anh sao? Anh nói dạ, nếu mà con gặp con ngựa chính thì con phải tra hàm thiết con này kia kia nọ. Thì Phật nói, ảnh nói dạ bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì Đức Thế Tôn có phương pháp gì hay không để mà điều phục đại chúng xuất gia? Đức Phật nói cũng có, trong giới pháp của Như Lai cũng có. Và trong đó Phật cũng nói rằng, dụ bằng cái cách ngọt ngào, nói bằng những lời hay là phạt này phạt kia. Nếu mà cái người đó chứng quá như con người chứng thì sao? Thì Đức Phật nói giết. Anh chàng hỏi bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thường dạy là không sát sinh mà. Nó không phải. Trong giáo pháp của Như Lai, chữ giết ở đây có nghĩa là không nói tới nữa, đuổi ra. Và coi như người đó không còn cái tư cách. Ví dụ như bây giờ cái người đó đó, họ làm một cái điều rất là lỗi lầm, nhưng mà sau đó họ biết ăn năn, họ biết hối cải thì đều được chấp nhận. Chứ không phải có nghĩa là ai gọi là ai lầm lỡ rồi thì mình cũng hành xử theo cái kiểu gọi là nhất nhất như vậy, không có phải. Có những người họ phạm luật rất lớn, rất nặng, nhưng mà họ biết ăn năn và họ là cái người làm lợi cho Phật pháp, thì đôi mình phải sao? Phải tìm cách bảo gọi là giúp đỡ cho cái người này được ở trong Phật pháp để mà tiếp tục. Và dĩ nhiên mình phải tìm mọi cách để giúp đỡ cho người này huân tu trở lại. Còn ví dụ như mình ở trong chúng mà mình ở làm sao mà riết rồi mình ở mà người ta coi như mình không có mặt vậy đó, thì cái đó thì tốt hơn hết là mình cứ tự động mình lên mình lại chúng mình đi. Chứ còn cái sự có mặt của mình cũng như là một loài trong cõi âm, người ta không biết, người ta không thấy. Cái đó thì nó ở trong đạo Phật nó có cái phương pháp gọi là gì, giới luật đó là gọi là biệt trú. Biệt trú có nghĩa là cái người đó muốn làm gì làm, mà ăn không được ăn chung. Giờ người ta tụng kinh là người này không được có mặt, là không được làm việc chung. Cái người này cứ thui thủi mình thôi, làm sao đó làm, hoặc là biệt trú. Mà thời gian biệt trú như vậy là 3 tháng hoặc là 6 tháng. Đại chúng không ai được nói chuyện với người này, không ai làm việc chung, coi là hoàn toàn cái người này cô lập. Ngày xưa đó, ở bên Trung Hoa có một cái ông tên là Khấu Chuẩn. Bữa nọ ông trốn học, ông về cái thì bà mẹ của ông mới lấy cái trái cân á, đang cân cái gì đó, ông lấy cái trái cân phang ông một phang, mà cái trái cân nó trúng cái chân của ông, để là một cái vết thẹo. Và từ đó về sau ông nhớ đời, ông cố gắng đi học, và sau này trở thành một người tài. Thì sau này mẹ ông chết rồi á, thì mỗi khi ông thấy lại cái vết thẹo đó thì ông rất là buồn, và luôn luôn cái vết thẹo đó là một cái sự nhắc nhở cho chính bản thân ông, từ trẻ cho đến lớn lên, đến già đến chết. Thành ra cái hành động của người mẹ đó, hành động gì? Hành động hiện đời là ác, nhưng mà cái quả của cái việc làm là lành. Cho nên á, nói tóm lại á, điều thiện là việc làm trong hiện tại mình cùng người đều được lợi ích, và nhiều đời vị lai cũng được an vui. Hoặc hiện tại tuy mình bị thiệt thòi, người cũng có chút ít thiệt thòi, nhưng vị lai mình người đều được an vui, thì đó được gọi là thiện. Thí dụ như giờ á, Pháp Hòa mà nhắc nhở đại chúng mà có hơi mà gọi là mạnh một chút á, thì Hòa cũng đâu có vui sướng gì đâu, rồi chuốc oán nữa. Còn mà nếu mà mình muốn yên thân thì thôi, ai muốn làm gì làm, mình muốn có thức ăn, mình muốn có nước uống hoài hoài thì không có nói gì hết á, mình cứ gì đó giữ khẩu như giữ thành. Cái đó gọi là gì? Đó là tư lợi. Còn nếu mà đại chúng mà nhờ cái kinh thập thiện này mà thấy rằng á, hiện tại bây giờ là mình bị la chút cũng không vui, mà ông đó ông nói ông cũng chả vui, cả hai đều không vui, nhưng mà vị lai cả hai vui. Tại vì sau khi mình được nhắc nhở rồi thì mình làm đúng cái điều mà mình đã được học. Và khi mà thầy cũng thấy như vậy thì ông cũng vui. Đó đều được gọi là lành. Đời này có khi hiện tại bị thiệt thòi đó, nói xong bị thiệt thòi ghê gớm lắm. 30 người cũng bị ghét hết thân chính rồi, bị thiệt thòi đó. Nhưng mà hiện tại bị thiệt thòi, nhưng mà vị lai thì an vui. Mà vị nào mà chấp nhận được thì vị lai cũng được an vui. Thì cái điều này ở đây được gọi là điều lành. Bây giờ mình nói chữ thiện xong rồi phải không? Vậy mình hiểu rõ chữ thiện chưa? Mình có nắm rõ chữ thiện chưa nè? Có khi hiện đời mình thiệt thòi phải không? Mình và người đều thiệt thòi, nhưng mà ngày sau an vui thì đó là thiện. Còn có khi thì hiện đời cả hai an vui, vị lai an vui, mãi mãi về sau an vui, gọi là thiện. Đời này an vui mà vị lai cả hai đều khổ, hoặc là một trong hai đều khổ, đó gọi là bất thiện. Và có khi cái hành động thiện nhưng mà tâm tưởng ra nó là sao? Xấu là bất thiện. Có khi hành động là ác nhưng mà đưa đến cái quả cho cái người kia là an vui, thì đó được gọi là thiện. Cho nên cái chữ vừa dứt cái chữ thập thiện, Đức Phật thêm chữ gì? Chữ nghiệp. Tại sao được gọi là nghiệp? Bởi vì đó là hành vi. Do cái gì nó điều khiển? Do cái ý nó điều khiển. Thí dụ như lòng khởi thì miệng phải nói chứ, phải không? Đây là hành vi của miệng. Cái chữ nghiệp là hành vi, chữ nghiệp là việc làm. Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đang đi như thế này, thấy con kiến ghét nó quá trời quá đất, dẫm chân lên đạp nó, thì đó là hành vi của thân hay của miệng? Của thân. Mà khi đó là thành cái nghiệp gì? Nghiệp ác. Bây giờ đi mà không thấy được, vô tình đạp nó, cái đó gọi là gì? Hả? Cái đó gọi là vô ký. Vô ký là cái trung tính, không thiện không ác, đó là vô tình. Quý hiểu em? Nhưng mà ở đây á, kinh thập thiện Đức Phật muốn nói á, là không phải nói cái ba vấn đề vô ký. Bởi vì vô ký là cái không thấy được,
Hiểu không? Cái vô ký là nó không có thấy, nó không khởi bằng tâm, nó không đi tới hành động. Vô ký là không thấy. Cho nên ở đây mà kinh thập thiện Phật muốn nói đó, là nói tới cái vấn đề thiện và ác mà do chúng ta thấy được. Giờ thì bây giờ hỏi vậy, ví dụ mình lỡ mình vô ký như vậy là kiếp sau mình trả nghiệp gì? Thì nghiệp vô ký. Đang ngồi đâu bị lạc đạn là vô ký đó. Người kia bắn cũng không có phải là cố tình bắn mình, đang chùi cái cây túng thôi mà sao cái lỡ tay nó bôn cái viên đạn đó ra mà. Thì giờ gọi mà giống như là sáng á, gọi là trời cao lòng lộng biển rộng mênh mông mà tự nhiên dính mình là vô ký. Bây giờ á, cái chữ ví dụ như mình nói rằng con người mình sinh ra là có số phận, có sự an bài của Thượng Đế, mà mình gọi là tạo hóa đó. Cái đó không có đúng. Đạo Phật không có chấp nhận tạo hóa. Mà tất cả đều do cái gì? Đều do cái nghiệp của mình tạo ra. Thí dụ như bây giờ mình vượt đèn đỏ, rồi cái mình bị cái tích kịch nó gửi về, cái mình nói trời ơi tạo quá chớ tiêu. Nói vậy được không? Sao kỳ vậy? Ai làm gì kỳ vậy? Tại vì tại mình thấy rõ ràng là cái đèn vàng mà mình muốn vượt nó thì mình đụng hay là mình bị tích kịch, sao tạo quá được? Cái đó phải nói là cụ Nguyễn Du là đã mang lấy nghiệp vào thân, phải không? Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa chứ. Tại anh vượt đèn cho nên ảnh mới bị tích kịch. Anh nói trời ơi sao Phật không linh, tháng 7 thì có ăn chay mà sao Phật không linh. Rồi cái mình đổ thừa đó, chắc tại hồi nãy mình đi ra gặp con mèo. Hay là mình đổ thừa thấy trời sáng xui dễ sợ luôn á, đứng nhà bên này thấy cái bà già kia tắm ra cái xỏ tóc dài chạy đầu trước mặt mình. Mình nói như vậy là không có đúng, phải không? Thì tại mình tạo thì mình phải chịu chứ. Cho nên á, cái chữ nghiệp ở trong đạo Phật á, nó rất là rõ ràng, do mình làm thì mình chịu thôi. Hôm qua đi đám với nó đi á, thì cái ông tài xế ông mới ngồi ông hỏi Pháp Hòa. Cái người tài xế đầu tiên á, không biết họ nói cái gì đó, nói vấn đề thiên tai rồi đó. Thì Pháp Hòa mới nói là tất cả là do con người mình đóng góp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, trong một ngôi nhà 5 người ở với nhau mà người nào cũng ôm một khối sân hận phiền não hết á, thì cái nhà đó trở thành ra cái không khí gì? Trở ra thành ra cái không khí âm u, đen tối, nóng bức. Thành thử ra rồi cái cả 5 người đó mặc dù không nói ra nhưng mà họ ngấm ngầm họ đóng góp cái gì? Đóng góp cái khí ô nhiễm cho con nhà đó, và rất là dễ bộc phát, tại vì ai cũng bắt đầu xì ra hết rồi, phải không? Mà chỉ cần bật lửa ở đâu đó, một trong 5 người đó bật lên là nó bùng nổ thôi. Vậy thì quý vị nhớ là con người mình á tiêu thụ cái gì và đào thải ra cái gì thì chính con người mình cũng sao, cũng hấp thụ lại cái đó. Thí dụ như bây giờ đây nè, mấy mình thích ăn chao cho mình vô đó mình làm một cái nồi chao mình kho lên, tức là mình tại vì cả chúng đây ai cũng khoái ăn chao cho nên mình mới đưa ra một nấu một cái món chao, thì mình đưa ra cái gì? Cái không khí của chao, và cả mọi người đều hưởng thụ mùi chao. Và chẳng những vậy rồi thì quần áo ai cũng chao, tóc tai ai cũng chao, phải vậy không? Ví dụ giờ mình tưới một cái cây, mình tưới cái cây mà đừng nghĩ rằng mình đang nuôi cây, mà thật ra mình cũng đang nuôi mình. Tại vì mình tưới cây, cây nó nhỏ ra cái oxy để cho không khí mình thở. Mà nếu mình tưới cho đàng hoàng thì cây nó nhả ra cái khí đàng hoàng. Còn mình nhờ mình tưới nó những cái chất độc thì mình cũng hưởng cái chất độc đó thôi. Nó rất là rõ ràng. Mình cho ra cái gì thì mình hưởng vô cái này. Chẳng hạn như đó, Bây giờ quý vị đi xuống cái đường 50, đi chỗ cái chỗ mà người ta recycle nước cho mình uống, đưa vô cái lùng nước đây. Nếu mà thấy rồi đó thì chắc về không dám uống nước nữa. Tại vì bao nhiêu nước tiểu, nước giải, rồi phân bón gì nó ra đó, rồi người ta mới đi qua nhiều cái máy lọc, lọc thành cái nước lọc để mà cho chúng ta uống. Như vậy thì cái nước mà sạch đây đó, nó có thật sạch không? Nó đâu có sạch. Nó là cái gì mình đưa ra mà, nó là cái gì mình cho ra. Chính vì thế mà Bát Nhã Tâm Kinh gọi là gì? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giả. Nó là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tiếng Anh nó gọi là the tear I shed yesterday has become rain. Giọt nước mắt tôi rơi xuống hôm qua bây giờ đã trở thành mưa. Tại vì mình khóc ra thì nó bốc hơi lên, nó thành mây. Mây nó rơi xuống nó thành mưa. Mưa làm nước rồi mình uống, uống vô cái tạo ra tiếp tục nước mắt mình khóc nữa. Giờ rõ ràng không? Vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh nói có sai không? Bát Nhã Tâm Kinh là một cái giáo lý siêu tuyệt trong đạo Phật. Mà thấy được cái Bát Nhã Tâm Kinh rồi thì không còn gì nữa trơn. Cho nên ăn bốc cũng như ăn muỗng thì thôi ăn luôn nguyên gốc đi. Quý vị có hiểu ý không à? Cho nên hôm qua ngồi trên xe nói chuyện với ông tài xế về vấn đề sống chết. Ông hỏi là theo Phật giáo quan niệm thiêu tốt hay là chôn tốt. Pháp Hòa nói đối với đạo Phật cái thiêu cái chôn nó không thành vấn đề. Thiêu xong á, thương tình thì bỏ vô cái hũ cookie jar, hũ đựng bánh tay. Còn không á, đem biển cũng tốn tiền nữa. Nói với nó luôn, thiêu rồi là xong rồi, tự động giải quyết. Đổ ra thùng rác, cho phân cho bón, cái gì cũng được. Bỏ xuống biển thì cũng là cho bụi, mà tại sao tốn cả bạc ngàn ra biển đổ chi cho nó mất công vậy? Cũng là cho bụi mà, thì là cho nó cho bụi luôn. Nhưng nói như vậy là cái chỗ gọi là Bát Nhã rồi, mình không muốn vậy phải không? À, dĩ nhiên cha mẹ mất thì mình cũng muốn thiêu rồi, cũng còn cái cô hũ cốt để cho mình thăm viếng. Cái đó là mình nói theo cái gọi là nhân đạo, đạo con người. Nhưng mà nãy giờ mà Pháp Hòa muốn nói cái vấn đề là đối với mình á, người Phật tử mình á, cái quan trọng là như thế này. Cái sống chết đối với mình nó không là cái gì hết. Mà Pháp Hòa thường quan niệm như vậy: mình còn sống, ai bảo đảm mình sống bao lâu? Sanh hữu hạn mà tử vô kỳ. Sanh thì có thời kỳ sanh, mà tử thì ai nói được thời kỳ tử? Chứ là sanh hữu hạn mà tử vô kỳ. Như vậy thì mình tự mình nói với mình nè: con nguyện ngày nào con còn sống được, con làm được một cái gì đó lợi lạc cho cái chỗ con đang ở đây. Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ: nếu tôi còn ở Việt Nam, tôi sẽ làm cái gì đó để đóng góp cho đất nước Việt Nam. Giờ tôi không ở Việt Nam, tôi ở Canada, tôi làm cái gì cho đất nước Canada? Tôi không ở bên tinh mà tôi phải làm Phật tử tại Rất Điên, tôi sẽ làm hết mình. Xong rồi là thôi. Đây, cuốn sách này nằm đây phải không? Bây giờ không còn ở đây nữa, bưng nó qua, rời khỏi chỗ này, qua đây. Nó đi đâu? Ở trong thế giới này, bốc cái này, dục qua cái kia, nó cũng còn ở trong này, chứ nó có đi đâu đâu. Mình không ở đây, mình ở cõi khác. Bây giờ ví dụ như một kiếp nào đó mình là mình sanh lên cái một cái thế giới nào đó, mà cái đời sống của mình ở trên cõi đó có 10 ngày thôi. Rồi 10 ngày là gọi là thương thọ dữ lắm ở cõi đó rồi. Thì sống trọn vẹn làm những gì trong 10 ngày đó? Có nghĩa là hôm nay làm được cái gì để tạo cái nghiệp thiện cho mình, mà nếu sanh vào cái thế giới nào đó cũng nhờ cái thiện nghiệp này thì làm. Có nhiều khi mình kiểm lại mình, mấy mươi năm mình sống ở đây, mình làm được cái gì? Mình đóng góp được gì? Nhìn lại mình cái mình thấy hình như không có gì hết. Không có gì không có nghĩa là hoàn toàn không có gì. Mình từ cái nothing đó, không có gì hết đó, để thành cái something là hiện tại đây. Rồi bây giờ trong cái something này có một chút gì đây, ráng làm something để mai mốt thành nothing. Nói tôi phải ngay kiếm này cho đủ để mà rồi mai mốt họ nói tôi không có lỗ lã. Đó cũng cũng là một loại nghiệp đó. Thì kiếp sau sanh chỗ nào mà chợ búa Có nhiều người đời này sanh ở chợ, chứ sao sanh ở chợ lại thích gây quá. Thì chỉ có chợ ở chỗ gây thôi. Thích ở chỗ thị phi thì cứ tạo nghiệp thị phi, rồi đời đời kiếp kiếp ở chỗ thị phi. Còn thích làm Phật tử thì phải tạo nhân Phật tử thì sanh vào cõi Phật tử. Còn thích làm nhân cô hồn, cô hồn là sao biết không? Không thích vô khuôn khổ gì hết đó. Thích liêu lỏng, không phát nguyện không gì hết. Thì đó là một cái nghiệp cô hồn gì. Rồi đi vào trong cõi giới đó, cũng đi vào cõi giới cô hồn là không có luật lệ. Rồi ta gọi là vô tự vô y. Vô tự là không người thờ tự, vô y là không nơi nương tựa. Mình muốn làm loài đó không? Đâu có muốn. Mình muốn có cái chỗ nương tựa chứ. Vì vậy phải quy y, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, để mình có chỗ nương tựa. Chỗ nương tựa đó là bền chắc nhất. Vậy cho nên á, nhiều khi cái đời cái người đó lúc còn sống không có quy y, lúc mất rồi thì mình lại làm cái lễ quy y cho người đó. Quý vị có nhớ không? Mình tụng hương linh quy Phật, hương linh quy pháp, hương linh quy tăng đó, là vì cái vong linh đó phát khởi cái niệm lành quy y cho vong linh đó. Mặc dù mình không đặt pháp danh, nhưng mà khi Pháp Hòa tụng cái bài đó là Pháp Hòa giận cái tâm và nghĩ rằng vong linh này bây giờ đang đối trước Phật, đang quy y Phật, đang quy y pháp, đang quy y tăng, để cho cái vong linh này có cái nơi nương tựa. Họ có ngũ giới không à? Họ có giữ năm giới không? Có không? Không. Tại vì năm giới nó thuộc về thanh văn giới. Năm giới là giữ là khi còn cái thân này mới giữ giới, chứ mất thân là giữ giới cho ai? Hiểu không? Cho nên đối với vong linh là không có giữ năm giới mà chỉ có tam quy thôi. Mất thân là mất. Đây Pháp Hòa nói ví dụ. Bây giờ Pháp Hòa, thầy trụ trì, sư cô thầy tài, ví dụ như đi, đây là những người thọ giới tỳ kheo 250 giới, 348 giới. Một khi còn mạng sống này 250 giới, 348 giới còn tồn tại, nhưng khi đứt dứt hơi thở, không còn thở nữa, có nghĩa là chết, 250 giới mất, hết thân rồi, không giữ giới nữa. Nhưng mà giới gì còn? Bồ Tát giới còn. Bởi vì Bồ Tát giới là tâm giới, quý vị không? Bồ Tát giới là tâm giới, cho nên không có mất, đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào, tâm bồ, tâm bồ, tâm bồ đề đó, Bồ Tát giới đó vẫn còn. Cho nên trước khi đi chôn hoặc đi thiêu, tối đêm nay nè, là phải làm lễ Bồ Tát cho cái giác linh đó. Mà không phải tụng tỳ kheo giới, mà tụng Bồ Tát giới. Hay như vậy. Trước khi mà đi hỏa táng hoặc đi chôn, phải vì giác linh này mà tụng giới. Quý vị nhớ không? Cho hôm đám của Pháp Thiền đó, mình thỉnh hương giác linh về thăm chùa, lại Phật, lại Tổ, xong rồi để một cái bàn cho hình và hương đối với cái vị bổn sư của mình, hoặc là người nào lớn hơn, đọc giới Bồ Tát cho giác linh đó nghe. Bởi vì Bồ Tát giới là tâm giới, khi cô mất là 348 giới đã không còn, là thanh văn giới. Vậy thì bây giờ mình là người Phật tử á, mình thèm than của mình là năm giới, rồi mình bước lên bước nữa là gì? 10 giới. Rồi thời gian sau mình khá vững chãi trên 10 giới, mình tiến lên bước nữa là gì? Bồ Tát giới. Mà khi mình thọ được cái giới Bồ Tát rồi thì đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào, mình cũng đều là những người rất là, thì tại nó không mất. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Cô biết làm bánh bao. Cô đi đâu cô cũng mang bịch bột với cái đồ cán bột và những cái bí quyết làm bánh bao của cô. Và trên đường cô tới đây, cái thằng da đỏ nó thấy cô sắp toàn ten, tưởng gì trong đó có giật mất tiêu cái bịch đó rồi. Nhưng mà cô vô đây rồi á, thì cô có mất cái nghề bánh bao của cô không? Đâu có mất. Mất là mất cái đồ nghề là bánh bao thôi, nhưng mà bí quyết bánh bao nó nằm đây, cô vẫn còn đó mà, cái nghiệp đó nó còn mà. Mà nếu mà mình mất á, thì đời này mình không có gặp. Giống như là ngày xưa mình đã từng ngồi chung với nhau rồi, cho nên giờ này mới ngồi đây gặp nhau đây. Còn không á thì gặp ở đâu? Xuất biến. Hả? Thí dụ như giờ khoảng chừng 4-5 năm về trước, hàng chục năm về trước á, mà nếu mà muốn đồng nghiệp với Diệu Thảo là vô shopping. À, muốn đi muốn kiếm Diệu Thảo là cứ vô shopping. Còn bây giờ muốn kiếm Diệu Thảo á, là ở chùa. Quý hiểu ý không? Tại vì nghiệp nào thì nó kêu về đó. Thí dụ như bây giờ á, mình không mất á, cho nên bây giờ á, mình có một cái tâm rất là sáng. Đọc kinh là mình nhớ. Chẳng hạn như có nhiều bác ở đây đó không có biết kinh, không biết chữ, nhưng mà nghe đọc thời gian á là bắt đầu kinh á nó nằm lòng, phải không? Rồi thậm chí á mình niệm Phật đến mức độ là trong giấc chiêm bao mình thấy những cái điều không lành mà mình vẫn niệm Phật ở trong giấc chiêm bao đó, đâu có mất. Mà nếu mà mất không có ngồi đây giờ này đâu. Cho nên giờ này mà được thọ giới thập thiện đó không phải là sự bắt đầu, mà đó là sự gì? Sự tiếp tục. Mà tại vì mình tiếp tục nó không thùm thục, cho nên nó chưa đến cái chỗ trọn vẹn. Bây giờ mình cố gắng mỗi ngày mình tài bồi nó một chút, thì cho dù kiếp sau mình có trở lại đi nữa cũng tiếp tục gặp 10 giới thập thiện này nữa, tu tiếp. Tu cho đến khi nào ở cái chỗ gì? Chỗ thuần thục. Còn mình chưa thuần thục thì cứ tu, nhưng mà không lo. Không lo không thuần thục, mà chỉ lo không được gặp. Cho nên Pháp Hòa thường nói nguyện vậy đó: nếu cần thọ sinh kiếp khác sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai. Đó là lời phát nguyện của mình. Còn mà nếu mà nói là kiếp sau xin được làm, xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo thì cái đó thì bạn ơi, tu hành mấy chục năm rồi cô rốt cuộc đi nguyện làm cây thông rồi tưởng sao hai người yêu nhau quá, cái nó quá là sao? Nếu là chim gì đó làm chim liền cánh, nếu là cây thì liền cành, chi cho nó khổ đời vậy. Rồi cái ông đi qua bà đi lại ta khen trời cây này làm cặp á, không nên. Kiếp sau xin được làm người, có khi thì ta nguyện kiếp sau xin chớ làm người, làm dân đất Phật sống đời chim thu. Còn nếu mà tham cõi này quá thì kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp Pháp, gặp Phật sống đời chân tu, dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia. Đó là lời phát nguyện của mình. Đời này á mà kiểm lại lục căn tam nghiệp chưa thuần hòa thì mình nguyện lục căn tam nghiệp thuần hòa, phải không? Không vương tục lụy, không theo đà thế nhân, chỉ một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trì phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa. Đó là lời phát nguyện của mình. Mà nếu mình có phát nguyện lộng không ạ? Là không phải cô hồn, còn cười cô hồn lỏng nguyện gì hết trơn á, cứ lơ lơ đi vô ra. Quý vị hiểu không? Chơi cô hồn có những lời ở trong chùa nó cũng có, mà ngoài đường nó cũng có. Bữa nào có chai nó xơi chai, mà bữa nào ở ngoài đường có mặn nó cũng ra nó xơi mặn. Rồi bây giờ mình nói chứ, mình nói là cái nghiệp là vậy. Cái nghiệp là do cái hành động của mình, phải không? Chứ không có đổ thừa cho bất kỳ một cái đấng nào ban cho mình hay là gì, hay là cất giấu được cho mình hết. Cho nên á, nghiệp của đời quá khứ trong kinh A Hàm Phật nói: những chúng sanh nào nơi thân khẩu ý tạo nghiệp ác thì thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ. Ngược lại, những chúng sanh nào nơi thân khẩu ý tạo nghiệp lành thì khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi lành. Và một phen sanh ra rồi chết đi rồi sanh lại, cứ sanh rồi tử, tử rồi sanh không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần sống chết đó biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm vui do thân khẩu ý tạo ra. Vậy thì nếu mà mình là tu được 10 cái thiện nghiệp á thì mình có sanh không? Mình có tử không? Vẫn sanh, vẫn tử, Nhưng mà bây giờ mình khác hơn cái người không tu là sao? Mình không khổ não gì sanh tử, không khổ não. Giống như đó, cái người mà họ chưa hiểu á, thì họ còn chấp là ly này là ly nước lạnh sạch, ly kia là ly nước dơ. Nhưng mà nếu mà cái người mà đã thấu được cái lẽ dơ sạch rồi thì sao? Dơ sạch giống nhau. Đây là bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, cái người mà không biết giá trị của ly nước này á, là sẽ thấy ly nước này là ly nước sao? Cái gì mà cặn không, không uống. Bây giờ anh chấp cái ly nước trong bên này là ly nước có giá trị. Nhưng mà mình là cái người mà đã thấu triệt rõ ràng, bưng hai ly nước lên là giá trị nó giống nhau không? Giống nhau. Nhưng mà tại vì mình không thấu rõ được cái nghiệp của mình, cho nên cái nghiệp của mình là nghiệp dơ, cho nên thấy ly nước người ta sạch là thành dơ. Bây giờ Hoàng nói ví dụ nè, đối với cái cõi của mình á, mình thấy ly nước này là ly nước ngon, nhưng mà loài ngạ quỷ đó nó cũng thấy ly nước này, nhưng mà họ không thấy ly nước này là ly nước sạch. Họ thấy ly nước này là gì biết không? Là máu mủ. Bởi vì nghiệp của họ là như vậy mà. Nghiệp con người thấy cái ly nước này là ly nước uống được, nhưng mà ngạ quỷ thấy ly nước này là máu mủ. Giống như chư thiên á, đi ngang cái cõi giới của con người mình là người ta bịt mũi, người ta chạy không kịp. Hỏi sao mà đi đâu mà bịt mũi? Trời ơi, nãy tôi đi ngang cái thế giới ta bà nó không chịu không nổi, nó xịt cái gì mà đủ mùi đủ sắc hết. Nhưng mà đó là bởi vì chư thiên cái nghiệp người ta cao hơn, người ta thấy cái thứ giả tạo của mình là cái gì mà ba số năm rồi ba số bảy gì cái thịt vô. Để chư thiên hoặc cái nghiệp họ cao cho nó thấy cái thứ nước đó là nước nhớ. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó cỡ đó, cái nghiệp con người mình cỡ đó, cho nên mình thấy cái đó là dầu, dầu thơm. Nhưng mà chư thiên thấy cái nghiệp của chư thiên nó cao hơn, cho nó thấy nó dầu. Chẳng hạn như cái nghiệp của mình là cái nghiệp là nghiệp ăn chao, chứ mình thấy chao nó thơm. Còn cái anh nào mà cái nghiệp ảnh là ảnh không ăn chao, để nó chao nó thôi. Cái nghiệp ảnh là nghiệp sầu riêng, cho nên sao? Ông hồ trà nghe sầu riêng là ảnh tới liền. Còn cái nghiệp mình không phải là nghiệp sầu riêng, thì mình nghe sầu riêng mà mình chạy xa. Nó rõ như vậy. Cho nên á, tại sao mình nói mình tức cái thằng con mình? Thấy cái con nhỏ nó gì mà nó tương đối trời đó. Nó phải cái nghiệp của mình không hợp. Rồi cái nghiệp nó, bởi vì cái nghiệp nó rồi thì nó phải làm sao? Nó phải chiêu chứ, cho nên là nghiệp lực. Nó phải chiêu chứ. Nếu mà nói như mình vậy mấy người xấu é hết sao? Có phải không? Cho nên cái nghiệp nào nó cũng có cái lực của nó, và nghiệp nào nó cũng có cái chỗ chiêu cảm của nó. Ai mà chẳng biết gọi là dứt dọc hay là trở thành băng đảng là xấu, không có người nào mà nói nó tốt hết. Nhưng mà đến cái lúc đó cái nghiệp lực của nó đã chiêu vô rồi thì mười ông trời nói nó cũng nghe nữa, chứ đừng nói là cha mẹ. Nó vẫn biết là con đường đó là con đường chết, nhưng mà bây giờ sao? Nghiệp lực nó chiêu cảm rồi, làm sao mà nói được. Chẳng hạn như mình đi tu đi, tại vì mình thích tu cho nên là mọi người ngồi đây nhìn cái chuyện đi tu là chuyện tốt. Nhưng mà cái người họ không đi tu, họ nói mình là người gì? Người khùng, người dại. Trời đất ơi, đi làm suốt cả tuần lễ rồi giờ này còn vô ngồi nghe lải nhải nữa mà không mệt hả? Tức là sao? Tại vì cái nghiệp của mình là nghiệp lành, cái nghiệp của mình là nghiệp tu, cho nên cái chỗ sao? Cái chỗ, cái lực của tu hành nó lâu chạy. Còn cái người mà nghiệp của họ là nghiệp phải đi quán bar, đi quán nhậu, đi đánh bài thì nó lại lôi kéo họ đi vào con đường này. Giống như mà hai ly nước, có vài ví dụ. Đối với mình là thấu triệt cái lẽ dơ sạch thì mình thấy hai ly nước này nó là sao? Giá trị nó ngang nhau. Nhưng mà cái kẻ kia chưa bao giờ biết ly nước này, cho nên nhìn ly nước này là không có cái gì mà đáng uống hết. Tại vì sao? Ảnh chỉ biết có chai nước lạnh thôi, ảnh sẽ chấp vào cái chai nước lạnh. Cho nên hôm nay mình nói kinh thập thiện nghiệp đạo, có nghĩa là cái kinh mà nói về 10 cái thiện nghiệp để dẫn con đạo là gì biết không? Đạo là cái con đường.
Mà cái con đường này, cái con đường đó là gì? Đó là hành vi nó dẫn. Bởi vì nếu mà cái miệng này mà tạo xấu thì nó dẫn mình đi vào cái con đường đó. Thí dụ như miệng thích thị phi thì nó có đạo thị phi không? Nó có cái nghiệp đạo của thị phi, nó dẫn mình vào cái chỗ thị phi. Cái người mà thích chiến tranh á, thích gây thù gây quán, thích nói cho người ta gây gỗ với nhau, đó là một cái loại nghiệp. Đó là nghiệp đạo gì? Dẫn họ đi vào cái thế giới, chẳng hạn như bây giờ ở cái thứ gọi là giặc giả triền miên, là tại vì họ thích gây chiến. Thấy không? Trời ơi, thấy người ta nói sao mà hai người đó gây khoái chí ngồi, gọi là gì? Hiện đời thấy khoái thỏ dạ mình, nhưng mà đời sau xâm vào những cái chốn gọi là gì? Biên địa. Những cái nơi mà chiến tranh giặc giả triền miên không bao giờ biết. Quý vị hiểu ý không? Cho nên hiện đời có thể vui, nhưng mà coi chừng cái quả tương lai không có vui. Cho khi mà học tới cái 10 cái kinh này rồi, mình mới thấy Phật dạy rất là chi tiết và rất là hay. Để mình mới thấy mình phải kiểm phúc, mình phải kiểm soát cái hàng rong. Chứ không á là những cái ba cái này nó dẫn mình đi rất là xa. Còn đôi khi mình muốn trở về không phải là dễ. Cho nên á, chính đạo ở đây là con đường. Mà nếu cái thân này á khám phá, chẳng hạn như ông Vua Trụ, Vua Kiệt, Vua U, ba ông vua bên Trung Quốc sập đổ tất cả một cái sự nghiệp cũng vì cái gì? Cũng vì ba bà. Mà thích sát đến mức độ á, là giết người lấy máu pha với rượu rồi bơi lội ở trong đó để cho cái mùi máu nó bốc, nó tanh gì đó là thơm. Lấy máu người pha với rượu rồi ngâm mình ở trong cái rượu máu đó, rồi giỡn chơi tắm rửa trong đó. Như vậy đó, họ cho là vui. Rồi xây một cái lầu đài, đem người ngồi ở trên, mà đem người ra hàng dọc vậy, chặt đầu rớ lộp vậy, cho là một cái trò chơi. Còn không á, lấy người ra như là những con thú mà đi săn, cho những tù nhân á, cho nó chạy xong rồi lấy cung bắn, nếu mà không trúng á thì cho thả cho nó đi về, còn trúng là coi như mình bắn chết một con này. Thì những cái người mà họ thích xác như vậy đó, thì họ đi vào cái cõi giới là có cái nghiệp đạo của họ là những cái chỗ khi giới, những cái chỗ sát sinh. Cho nên khi mình nói thập thiện nghiệp đạo là mình nói như vậy. Hôm nay mình chưa được vô kinh ha, mình chỉ nói cái phần mở đầu của kinh, cái tựa kinh thôi. Thì sao mình sẽ nói tới lục chủng thành tựu của kinh này. Không? Thập thiện nghiệp đạo là 10 cái điều mà hướng dẫn mình. Nếu như mà mình ngược lại với thập thiện nghiệp đạo là thập thiện gì? Thập gì? Thập ác, chứ không phải là thập thiện nữa. Thôi hôm nay mình tới đây rồi mình nghỉ. Và mình chuẩn bị mình bà sắp bàn thanh lực phụ lên ha. Sắp bàn để mình cúng thí thực, để mà hoàn mãn cái mùa Vu Lan năm nay. Bây giờ trước khi mình chấm dứt thì Pháp Hòa xin hỏi là đại chúng, là quý vị đã nắm rõ cái đề kinh chưa? Cái ý nghĩa của 10 cái điều mình sắp sửa nói không? Dạ. Yeah. Mình hiểu rõ thế nào gọi là thiện rồi ha, và như thế nào gọi là nghiệp. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng.